Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành việc thu lệ phí môn bài ngay trong tháng 1 năm 2021.
Thái Nguyên hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Những năm qua, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, từ đó đem lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, đại hội, cán bộ, nhân viên, phục vụ tổ chức đại hội. Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết. Chiều ngày 10 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tham dự. Phát biểu tại lễ diễn tập, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đại hội 13 của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu đại hội, cán bộ nhân viên phục vụ tổ chức đại hội. Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều ở tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm công tác y tế phục vụ đại hội với kịch bản hết sức chi tiết để phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp cứu chống khủng bố. Trong đó có nhiều nội dung rất mới so với các lần tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc trước đây. Nhiều ngày qua, lực lượng cán bộ y tế đã tập luyện liên tục, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho thành công Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng y tế, quân đội, công an, các đồng chí tham gia công tác y tế phục vụ Đại hội 13 của Đảng, đã nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao, bảo đảm cao nhất cho công tác y tế phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan và các địa phương thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho nhân dân và bảo đảm an toàn cho tổ chức thành công Đại hội 13. Các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép, gây lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Thực hiện nghiêm các quy định tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nếu xảy ra dịch bệnh, phải huy động tối đa các lực lượng để dập dịch triệt để, không để lan rộng. Làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 không chỉ để bảo đảm cho thành công của Đại hội 13 mà còn bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân ta đón Tết Tân Sửu tươi vui, đầm ấm, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát tất cả tình huống, kịch bản, phối hợp với lực lượng quân đội, công an, ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu, không bị động trước các tình huống xảy ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội 13 của Đảng.
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nên thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách và đang tích cực triển khai thu lệ phí môn bài ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Năm 2020, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 2.137 tỷ đồng. Kết quả thực hiện, thành phố đã thu đạt 2.670 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch tỉnh, thành phố. Phát huy kết quả này, ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm 2021, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã phát động và triển khai ngày hội nộp lệ phí môn bài năm 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn với hình thức nộp điện tử. Đây là một trong những biện pháp thu đơn giản và thuận tiện, đáp ứng yêu cầu về việc rút ngắn thủ tục hành chính, nên được các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Đến hết ngày 7 tháng 1, thành phố đã thu được trên 4 tỷ đồng, bằng 49% tổng lập bộ lệ phí môn bài năm 2021. Chi cục thuế thành phố phấn đấu hoàn thành việc thu lệ phí môn bài ngay trong tháng 1 nhằm tạo tiền đề và động lực để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 của thành phố Thái Nguyên.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, đến năm 2020, thành phố có trên 1.149 ha cây ăn quả, trong đó gần 209 ha cây có múi, chiếm hơn 18% diện tích. Để sản xuất cây có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao, thành phố chỉ đạo các địa phương có diện tích cây ăn quả quản lý quy mô diện tích, duy trì quy mô diện tích ở các vùng trồng thích hợp, phù hợp với thị trường tiêu thụ, hạn chế tình trạng phát triển ồ ạt cây có múi tại các vùng không phù hợp. Về cơ cấu giống, chú trọng nâng cao tỷ lệ sử dụng giống mới, giống chất lượng cao, đặc sản, có nguồn gốc rõ ràng, xây dựng cơ cấu giống giải vụ thu hoạch. Giống chín sớm, chín vụ và chín muộn thuận lợi cho thu hái và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung thâm canh cây có múi theo sản xuất an toàn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như tưới nước và phòng trừ tổng hợp dịch hại, mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, v.v. Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm ô cốp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh các liên kết địa phương, vùng, miền.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh, giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục được nghỉ 9 ngày liên tục kể từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2, tức từ ngày 27 tháng 12 đến hết ngày 5 tháng 1 âm lịch. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường và công chức viên chức của sở và phòng giáo dục và đào tạo sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 10 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2, tức từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 5 tháng 1 âm lịch. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà trường tuyên truyền các bậc phụ huynh và các em học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đốt pháo, đồng thời hướng dẫn học sinh tự ôn tập theo kế hoạch.
Thực hiện quyết định số 3972 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục Quản lý Thị trường về đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong năm 2020, Đội Quản lý Thị trường số 2 tỉnh Thái Nguyên kiểm tra phát hiện 51 vụ vi phạm hàng giả mạo nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó phát hiện 4.600 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Gucci, Nike, Adidas, Hermes, Louis Vuitton, Puma, v.v. Trên 420 sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá hàng hóa vi phạm trên 340 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 298 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đội Quản lý Thị trường số 2 tỉnh Thái Nguyên tổ chức ký cam kết cho 185 cơ sở kinh doanh không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tổ chức một hội nghị tuyên truyền hướng dẫn phân biệt hàng giả cho trên 80 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Mới đây, một chủ xe ô tô trú tại thành phố Thái Nguyên đã phản ánh vụ việc chiếc xe của gia đình bị kẻ gian tháo trộm lốp. Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 1, khi lấy xe đỗ qua đêm ở khu vực sân nhà văn hóa tổ 10 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để đi làm thì phát hiện chiếc xe của gia đình đã bị mất cả 4 chiếc bánh. Nhiều gia đình khác cũng thường để xe tại khu vực này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ghi nhận vụ việc bị tháo trộm thiết bị ô tô. Ngay sau khi phát hiện, chủ phương tiện đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Trước đó, hành vi tháo trộm bánh xe ô tô đã được ghi nhận tại nhiều địa phương trên cả nước. Vụ việc xảy ra cũng cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ xe, nên tìm nơi đỗ xe có bãi gửi, lắp các thiết bị chống trộm và có camera an ninh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Sau 3 năm liên tiếp tổ chức với ý nghĩa nhân văn cao cả, tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 sẽ được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 1, tức từ ngày 13 đến 19 tháng Chạp năm Canh Tý. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Để hoạt động này thực sự có ý nghĩa, yêu cầu các cấp ngành nghiêm túc vào cuộc, bảo đảm kịp thời, công khai, đúng đối tượng, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng, trục lợi. Bài viết Lo Tết cho người nghèo của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trong gián lạnh mang hơi gió từ phương Bắc ngày đông, cũng là lúc ngày xuân đã rất gần. Cảm nhận xuân đang đứng ngoài ngõ, trong trèo giọt ban mai đợi tiên nắng mới sưởi ấm vạn vật cho cây trồi đơm nở. Phố phường chợt bừng bừng khí thế mới bởi hàng hà sa số sản vật từ các miền quê dồn lên phố, nhiều nhất là các món quen như đào, quất, bưởi, hoa tươi, cây cảnh. Thong dong bước ngắm mùa xuân về sớm nơi phố hội, chợt lòng rạo rực lên khi biết được giữa đời thường, cả xã hội đang cùng chung tay góp Tết với người nghèo thông qua các hoạt động chia sẻ yêu thương. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hiện các cấp ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đang tích cực phối hợp triển khai việc chăm lo Tết cho người nghèo, bảo đảm quà Tết đến đúng đối tượng, không sai sót và 100% số hộ nghèo được nhận quà Tết Nguyên đán 2021. Để nhà nhà đều có Tết, ngay từ những ngày này, các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ Tết cho người nghèo được khởi động. Các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tự gác lại bận rộn, dành thời gian vật chất để lên kế hoạch phối hợp cùng cơ quan chức năng của tỉnh, chia sẻ tình cảm của mình với người nghèo thông qua việc trao gửi quà Tết. Tất thảy xuất phát từ đáy lòng, nên việc chăm lo Tết cho người nghèo thể hiện được một nét đẹp văn hóa truyền thống, thương người như thể thương thân có từ ngàn đời của dân tộc. Bên nồi bánh chưng lục bục sôi trên lửa hồng, cảm nhận được tình người ấm áp hơn, nhất là khi nhắc nhớ lại một năm đã khép lại với bao biến động do thiên tai, dịch bệnh. Năm 2020, toàn tỉnh đã vận động, huy động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội đạt trên 105 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu phối hợp tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020 đã huy động được gần 35 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh đạt hơn 31 tỷ đồng, cấp huyện đạt hơn 3,8 tỷ đồng. Từ nguồn tiền này, Ban vận động quỹ đã trao tặng 24.816 suất quà Tết, hỗ trợ 407 hộ nghèo làm nhà mới, tặng 220 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, 3 sổ tiết kiệm, 27 TV, 13 máy lọc nước, 2 bộ máy vi tính và máy in, hơn 6,5 tấn gạo, hơn 1.000 bộ quần, áo, chăn ấm và tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.800 lượt người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong năm, Quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ về nhà ở cho 454 hộ, trong đó 345 hộ xây nhà mới, 109 hộ sửa nhà ở. Không chỉ lo cho mình, cán bộ nhân dân Thái Nguyên còn đồng lòng, chung sức cùng cả nước tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận gần 41 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tiếp nhận tiền, hiện vật trị giá gần 17 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Những cảnh nghèo sinh sống trên địa bàn của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong năm 2020, trên toàn tỉnh có gần 296.000 người dân sinh sống ở vùng khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về y tế. Hơn 51.000 sinh viên, học sinh, con hộ nghèo được hỗ trợ về đào tạo. Hơn 6.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi của nhà nước để phát triển kinh tế, với tổng số tiền vay hơn 326 tỷ đồng. Nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước được các cấp ngành triển khai đầy đủ theo quy định, đến đúng đối tượng, tạo cho người nghèo có thêm niềm tin, nguồn lực, phấn đấu vươn lên, thoát nghèo bền vững. Nhìn từng nụ đào phai chúm chím gọi xuân, tôi chợt nhớ đến câu nói của danh nhân Rainer Maria Rilke, người Séc. Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương. Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Vâng, cho đi là còn mãi, Tết đã rất gần. Câu chuyện thời sự được nhiều người quan tâm hơn cả là thưởng Tết, sắm Tết, chăm lo Tết cho người nghèo. Tôi thầm nhủ với lòng mình, mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm, đồng thời là mùa khởi tâm cho bao tấm lòng thiện nguyện. Mùa để những tấm lòng thơm thảo, biết chia sẻ yêu thương, nảy nở như hoa mùa xuân. Phải rồi, từ hôm nay đã có những đoàn người đi về vùng đất khó để san sẻ hơi ấm mùa xuân cho cảnh nghèo vơi đi túng thiếu. Cho dù túi quà Tết còn giản dị, nhưng nhiều khi hạnh phúc được gói ghém trong điều giản dị ấy. Bởi ngoài những vật chất đơn thuần, còn gói ghém một nghĩa cử cao đẹp chỉ tồn tại ở một xã hội bác ái.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên hiện có gần 1.500 hội viên. Những năm qua, hội đã triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, từ đó đem lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Ông Trần Quang Khải ở xóm 7 xã Sơn Cẩm bắt đầu gắn bó với nghề sinh vật cảnh từ năm 1993. Những năm đầu do thiếu kinh nghiệm nên ông đã gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ có niềm đam mê và được Hội Nông dân xã giúp đỡ về tập huấn khoa học kỹ thuật, ông đã mạnh dạn áp dụng vào sản xuất và gặt hái được nhiều thành công. Đến nay, gia đình ông có 5 vườn sinh vật cảnh với tổng diện tích trên 10.000 m2, chuyên cung cấp cây cảnh nghệ thuật, cây bóng mát cho các cơ quan trường học trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, doanh thu bình quân của gia đình khoảng 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng một người một tháng. Từ thành công của mình, ông còn tích cực giúp đỡ các hộ có nhu cầu học nghề để cùng nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Quang Khải, xóm 7, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên vui vẻ cho biết.
Là một cựu chiến binh, là một hội nông dân và một hội viên cũng như là cán bộ của hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên cũng như tỉnh Thái Nguyên. Thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ của mình. Luôn luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những người người ta muốn ham hỏi học nghề làm sinh vật cảnh thì chúng tôi đều có mang hết cái tâm huyết của mình ra để hướng dẫn cho họ, để họ đi theo cái con đường nghề nghiệp làm sinh vật cảnh. Thế và trong trải qua 27 năm thì tôi cũng đã giúp đỡ có những người mà đã trở thành những nhà vườn tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.
Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh giỏi, 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp mở 6 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 190 hội viên, triển khai đăng ký danh hiệu Hộ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến từng hộ hội viên. Thông qua phong trào, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất. Hiện nay trên địa bàn xã có 24 trang trại, gia trại chăn nuôi được xây dựng, trong đó có 24 hộ chăn nuôi gia công cho các công ty, tạo việc làm cho trên 200 lao động. Nhiều hộ có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như hộ bà Miêu Thị Hằng, xóm Bến Giềng, với mô hình trang trại chăn nuôi với quy mô 3.500 con gà lai hồ kết hợp nuôi hươu, thả cá, ba ba. Bà Hằng cho chúng tôi biết thêm về lý do gia đình quyết tâm đẩy mạnh sản xuất để vươn lên làm giàu như sau.
Vợ chồng tôi cũng quyết định là muốn khát vọng là làm giàu từ trên mảnh đất của quê hương của ông cha ông để lại, thì là vợ chồng tôi quyết định là làm trang trại. Bắt đầu thì là nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đầu thì là về cái kỹ thuật chăn nuôi thứ thì mình chưa có, nhưng mà mình cũng đang đi học cái lớp mà chăn nuôi thú y là lớp của xã Sơn Cẩm, bây giờ là đang hội nông dân ý, là cho bà con hội nông dân đi học, thì mình cũng đang đi học lớp đấy về để vận dụng vào cái trang trại nhà mình nuôi. Mỗi một năm thu nhập nhà mình chắc độ 150-200 triệu.
Trong 5 năm qua, trên địa bàn xã Sơn Cẩm có trên 3.100 lượt hộ đăng ký danh hiệu Hộ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 1.660 lượt hộ đạt danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 450 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố. Có 2 hộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trao đổi với ông Trần Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên được biết.
Trong thời gian tới thì hội sẽ bám sát vào kế hoạch của hội cấp trên cũng như là sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, phối hợp cùng với các ngành đoàn thể là tập trung mở các lớp đào tạo nghề cho hội viên nông dân, đặc biệt là các nghề như là có sẵn trên địa bàn và như là sinh vật cảnh và các nghề khác phi nông nghiệp, thì để đáp ứng được cái nhu cầu thực tế khi mà đô thị phát triển mạnh ở địa phương.
Có thể thấy, với việc triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần đem lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo và đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rất đậm. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét hại. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!